mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong một buổi cộng tu tại Honolulu, Hạ Uyghi, Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 9 năm 1995 với chủ đề Dựa vào chính mình. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 11.
Chúng ta không phải học để cho người khác biết, chúng ta học cho bản thân mình biết, và để chúng ta có thể âm thầm gia trì cho thế giới, với sự huy hoàng nội tại và tình thương nội tại của chúng ta. Cũng giống như học những môn khoa học khác mà quý vị đã biết qua và đã học qua, quý vị phải tự mình thăng tiến. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói, hãy dựa vào chính mình, không nhờ vào ai cả. Dĩ nhiên, Ngài cũng nói gặp được Phật là một chuyện rất hy hữu, là một sự gia trì vô cùng vĩ đại, bởi vì có khi đến cả trăm ngàn vạn kiếp, quý vị cũng chưa gặp được một lần. Không phải là trong một kiếp có thể gặp được, mà có khi phải trải qua nhiều kiếp, quý vị mới được gặp Phật một lần. Có khi là Phật ở ngay trước mặt mà quý vị cũng không thấy. Khác biệt là ở chỗ đó. Có nhiều người cứ chăm chú nhìn, nhưng lại không thấy gì cả. Có thể họ có nhìn, nhưng họ không thấy. Họ nghe, nhưng không lắng nghe được, nên không hiểu gì cả.
Chúa Giê-xu cũng đã nói, không ai có thể đến được với Đức Chúa Cha trừ khi qua ta. Tuy nhiên, Ngài cũng không nói rằng, bây giờ quý vị đã nhìn thấy ta rồi. Quý vị cứ về nhà ngủ, rồi nhất định quý vị sẽ được lên thiên đàng. Ngài nói, quý vị hãy tự cố gắng tu hành, thương yêu Đức Chúa Cha của quý vị, giữ những điều răn của ta vào trong phòng kín mà cầu nguyện, thương yêu những người láng giềng. Chà, công việc thật là nhiều. Ngài không nói, được rồi, bây giờ quý vị đã gặp được ta là Chúa Giê-xu, chắc chắn quý vị sẽ được lên thiên đàng. Không, Ngài không nói như vậy. Ngài bảo chúng ta phải làm rất nhiều việc. Ngay cả đối với thân quyến của Ngài, quý vị nhớ không? Ngài nói, ai là thân quyến của ta, ai là mẹ của ta, ai là chị của ta? Chỉ có những người cùng làm theo ý chỉ của Đức Chúa Cha mới là thân quyến của ta, là mẹ ta, là chị ta. Ngài nói, ngoài quý vị ra, ta không có ai là thân quyến cả. Ở đây, Ngài muốn ám chỉ những người làm theo ý nguyện của Đức Chúa Cha, thương yêu những người láng giềng, giữ những điều răn, những người thương yêu Đức Chúa Cha bằng cả trái tim, linh hồn và khối óc, vân vân, có nhớ không?
Ngay cả Đức Chúa Giê-xu, trước khi trở thành nhà lãnh tụ tâm linh của thế giới, Ngài cũng đã phải vào phòng kín để thiền và cầu nguyện, Ngài cũng phải trải qua lễ rửa tội. Mặc dù nếu Ngài đã biết Ngài là con của Thượng Đế, thì Ngài không cần phải làm như vậy. Ngài cũng phải trải qua mọi thứ như chúng ta vậy, để cho chúng ta thấy rằng, khi là con người, chúng ta phải làm việc. Ngài bảo các đệ tử của Ngài ra ngoài truyền bá phúc âm. Ngài nói, tất cả những gì ta đã bí mật dạy cho các ngươi hãy ra ngoài nhà cao thuyết giảng, nhưng đừng đem châu báu cho người hung ác. Ngài còn nói rằng, không phải người nào cũng có thể chấp nhận giáo lý của Ngài.
Trong đa số các thời đại tiến hóa của nhân loại, những người thật sự yêu thương Thượng Đế rất hiếm. Hơn nữa, Thượng Đế và chúng sinh cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau. Tình thương của Thượng Đế rất bao la, Ngài không phân biệt gì cả. Thật sự như vậy, quý vị thương Ngài thì tốt, không thương Ngài thì Ngài cũng vẫn thương quý vị. Nếu khi còn ở thế giới này, chúng ta không học hỏi vấn đề tâm linh cho được chu đáo, thì dù chúng ta có nhờ ân điển của Thượng Đế ban cho mà được lên thiên đàng, rồi khi lên trên đó mà vẫn không cải tiến, chúng ta cũng giống như trước vậy, trở thành một thiên thần ngu dốt và ích kỷ. Không phải thiên thần nào cũng tốt đâu. và đó chính là lý do tại sao họ phải xuống đây và phải khoác lên lớp vỏ thế nhân này để học hỏi, học thương yêu người khác, học biết phụng sự, thay vì lúc nào cũng chỉ ngồi đó hưởng thụ khoái lạc của thiên đàng. Bây giờ chúng ta đã được ban cho cơ hội để học hỏi ở trường đời này. Nếu chúng ta không lợi dụng cơ hội này để học cho tường tận, thì khi trở về thiên đàng, chúng ta sẽ cảm thấy ân hận. Không có ai nói gì quý vị cả. Tự quý vị sẽ nhìn lại cuộc đời của mình. Khi đó mọi chuyện sẽ rất rõ ràng, như là một tấm gương vậy. Lúc đó, quý vị sẽ cảm thấy rất tiếc là quý vị đã quá yếu đuối, quá lười biếng, quá bám víu vào những công cụ vật chất mà Thượng Đế đã ban cho để làm phương tiện trong sự tiến hóa của mình. Quý vị đã chú tâm quá nhiều vào những công cụ đó mà quên mất nhiệm vụ của mình, quên mất mình đến đây với mục đích gì.
Vì thế cho nên, có biết bao linh hồn lạc lõng lênh đênh trong nẻo luân hồi. Họ mãi chìm đắm vào thế giới này bởi vì họ quá bám víu vào đó. Mặc dù cánh cửa thiên đàng lúc nào cũng rộng mở, nhưng họ lại không muốn trở về. Thượng Đế có quyền năng tối thượng, không có gì mà Ngài không thể làm được. Chỉ là chúng ta không đủ thành tâm, cho nên những lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp ứng, rồi chúng ta nghĩ là không có Thượng Đế. Phiền phức là ở chỗ đó. Tội nghiệp cho ông Thượng Đế già, chuyện gì cũng bị đổ thừa. Đúng vậy, khi chiến tranh, thiên tai, đói kém và đủ mọi khổ nạn xảy ra, chúng ta trách Thượng Đế hay Thượng Giới không chịu giúp chúng ta. Thật ra, tất cả những điều đó do sự lựa chọn của chúng ta, sự lựa chọn của những người đã đi ngược lại ý chỉ của Thượng Giới và luật pháp của vũ trụ. Những người này sẽ tạo ra chiến tranh và nghe theo lực lượng phủ định một cách tự nhiên, mà chúng ta gọi là Satan hay ác quỷ. Họ lúc nào cũng ở đó, thế giới phủ định cũng chính là thế giới này, có thể giữ được sự quân bình bằng cách như vậy. Trên thiên đàng không cần phải có lực lượng phủ định này.
Trên thiên đàng không có tốt, cũng không có xấu, và người ta đôi khi không nghĩ đến tội lỗi như kiểu của chúng ta. Họ không lên án quý vị gì cả, cho nên đến lúc vãng sanh, chính quý vị tự kết án mình. Quý vị sẽ ân hận là mình đã không cố gắng hết sức, tiếc rằng phải chi mình đã làm theo cách kia. Quý vị biết rằng đáng lẽ mình nên làm cách kia, nhưng lúc xưa lại không làm. Đó là những điều sẽ dằn vặt quý vị sau khi vãng sanh. Đó là cảnh giới mà người ta gọi là địa ngục. Không có Thượng Đế nào ở đó để phán xét cả. Chỉ là lúc vãng sanh, quý vị sẽ được đưa đến một cảnh giới thấp. Nếu như chúng ta không thật sự sám hối và không sống một đời đạo đức mà đáng lẽ chúng ta phải nên noi theo, rồi chúng ta sẽ được xem lại một đoạn như là phim vậy, nhưng rất nhanh. Cả một kiếp người diễn ra chỉ trong một giây thôi.
Quý vị sẽ thấy mọi thứ, nhưng quý vị sẽ hiểu hết tất cả. Mặc dù với một tốc độ rất nhanh như vậy, quý vị hiểu hết mọi việc mình đã làm. Việc gì sai, điều gì đúng, quý vị đều biết hết, rồi lúc đó quý vị sẽ khóc. Quý vị sẽ nhận thức được những điều quý vị làm sai, và nếu muốn có một cơ hội nữa để làm lại thì cũng phải chờ một thời gian rất là lâu. Có biết bao nhiêu chúng sinh còn đang đợi để được làm người, cho nên quý vị sẽ nằm ở cuối một danh sách chờ đợi rất dài, vì quý vị đã được ban cho cơ hội rồi. Đó được gọi là địa ngục vĩnh hằng, hay là án quyết vĩnh tồn. Nhưng lẽ dĩ nhiên không có gì thật sự là vô tận cả. Chỉ là đối với một hoàn cảnh đau khổ hay một cảm giác không vui thì thời gian dường như rất dài. Khi chúng ta đang hạnh phúc thì thời gian qua thật nhanh. Tội trạng của chúng ta không phải vĩnh viễn, cho nên nỗi buồn đó cũng không phải là vô tận.
Chỉ là chúng ta cảm thấy thời gian quá dài và cảm thấy vô cùng hối tiếc là chúng ta đã được ban cho một cơ hội để làm cho tốt, để nâng cao tầm hiểu biết của chúng ta về tạo hóa, về Thượng Đế, biết được sự vận hành của vạn vật, biết được chúng ta nên thương yêu lẫn nhau như thế nào. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đó. Vấn đề là như vậy. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Tôi mong là điều đó sẽ không xảy đến với quý vị. Tôi chắc chắn là nó sẽ không xảy đến, bởi vì quý vị rất cần cù trong vấn đề tầm đạo, tìm quê hương nguyên thủy của chính mình và tìm Thượng Đế. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, đôi khi tinh thần của chúng ta yếu đuối và thân thể của chúng ta cũng rất yếu đuối. Đôi khi chúng ta muốn ngồi thiền thật lâu, nhưng cơ thể của chúng ta lại quá yếu đuối, thể xác yếu đuối, nên ý chí cũng yếu đuối theo.
Cho nên chúng ta phải tiếp tục học mãi. Hãy bắt đầu lại một cách dứt khoát. Ngày hôm nay tôi thất bại, tôi không thiền được. Ngày mai, ngày hôm sau, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Lúc nào cũng phải cố gắng vươn lên cao hơn, ý chí mạnh mẽ hơn để cho tâm linh của chúng ta được tiến bộ. Chúng ta sẽ trở thành một người kiên cường hơn và có trí huệ cao hơn ở cõi thiên đàng. Không phải ở thiên đàng ai cũng như nhau. Mặc dù Thượng Đế rất anh minh và công bằng, Thượng Đế thương yêu các con cái của Ngài như nhau, nhưng vì chúng ta không tự cố gắng, cho nên chúng ta cứ ở hoài một chỗ. Cũng giống như học sinh ở nhà trường, có một số thông minh, một số chăm chỉ, cũng có người chỉ trốn học ra ngoài chọc ghẹo nữ sinh và làm những chuyện bại hoại khác như hút sách, đại khái như vậy. Tùy theo hoàn cảnh đưa đẩy, có khi họ quá yếu đuối không cưỡng nổi sự cám dỗ, có khi vì quá ngang bướng không chịu nghe lời cha mẹ, và rồi họ tự làm hại mình, tạo ra nhiều điều rắc rối cho chính mình. Dĩ nhiên là những bậc cha mẹ cũng bị ảnh hưởng lây và chịu những khốn khổ, nhưng chính họ vẫn là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Tương tự như vậy, khi xuống thế giới này, chúng ta được trang bị đủ thứ dụng cụ và những cảnh ngộ đã được an bài để chúng ta có thể cố gắng phấn đấu khắc phục hoàn cảnh, để có thể vượt qua được mọi thù hận mà hoàn cảnh đã tạo nên. Có khi chúng ta bị xếp đặt vào những hoàn cảnh không thuận lợi, mục đích là để khảo nghiệm tình thương của chúng ta đối với kẻ thù. Nhưng phần nhiều chúng ta bị thất bại vì không thể yêu thương kẻ thù của chúng ta được. Chúng ta thường buông xuôi theo sự ham muốn của thể xác, cũng như những lôi cuốn của ngoại cảnh để oán ghét kẻ thù của mình. Y như những gì chúng ta đã được dạy dỗ, những gì đã thành thói quen mà không phải là cách hành xử của thiên đàng.
Có khi chúng ta thất bại, có khi chúng ta thành công, và dĩ nhiên càng thành công nhiều hơn thì ngôi vị của chúng ta trong vũ trụ sẽ càng cao hơn, và chúng ta sẽ được ban thêm nhiều cơ hội trên thiên giới để làm những công việc cao cả hơn, thú vị hơn trong những môi trường rộng lớn hơn của vũ trụ, để chúng ta có thể phát triển tài năng vô tận mà chúng ta chưa từng nghĩ qua, dù chỉ là trong trí tưởng tượng mà thôi. Chúng ta sẽ được ban cho vai trò lãnh đạo trên thiên đàng, chẳng hạn như dạy dỗ thiên nhân, đại khái như vậy. Hoặc khi trở lại thế giới này, chúng ta sẽ trở thành những vị minh sư, hay đảm nhiệm những vai trò đặc biệt trong lĩnh vực tâm linh để dìu dắt nhân loại trở về thiên quốc. Nếu khi chúng ta còn ở trong thế giới này, trong khoảng thời gian rèn luyện duy nhất này, mà chúng ta không học tập nghiêm chỉnh, thì sẽ không được cơ duyên đó. Đừng nghĩ là quý vị lúc nào cũng có cơ hội để trở lại đâu. Không phải lúc nào cũng vậy, chỉ có các thế hệ, các phân tử lưu truyền DNA còn lưu lại mà thôi. Dữ kiện từ các phân tử lưu truyền đó, tức là những ham muốn và tất cả năng lượng của sự ham muốn sẽ còn lưu lại và luân hồi, chứ không phải linh hồn quý vị, con người thật của quý vị.
Có vô số linh hồn đang chờ đợi để được vào trường học thế gian này, không có chỗ để cho quý vị lúc nào cũng có thể ở lại nơi đây. Quý vị có thể làm như vậy, nhưng quý vị phải chờ một thời gian dài. Trong thời gian chờ đợi đó, quý vị phải chịu đau khổ từ những phiền muộn của bản thân. Tuy tình thương của Thượng Đế vẫn còn đó, nhưng quý vị sẽ vẫn cảm thấy rất hối tiếc về những điều mình đã không làm xong. Phải, quý vị sẽ ước, phải chi mình có thể được làm lại, thì mình chắc sẽ làm tốt hơn, và quý vị sẽ làm tốt hơn. Nhưng đến khi được cho thêm cơ hội, quý vị lại quên mất. Vấn đề là ở chỗ đó. Đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta phải trở xuống để học lại. Đó là giả sử như chúng ta thật tốt và có đạo đức, hay được có cơ hội tốt để trở xuống. Thí dụ, muốn được xuống đây, quý vị phải lấy một cái gì đó để trao đổi. Chẳng hạn có người lãnh sứ mạng xuống giúp đỡ thế giới. Rồi quý vị nói, tốt lắm, tôi sẽ tham gia, xin cho tôi tham gia với, làm gì cũng được, bất cứ việc gì tôi cũng xin hứa, tôi sẽ không như lần trước, nhất định không, không, không.
Thôi được, dĩ nhiên Thiên Quốc lúc nào cũng tin người, nên họ giao cho quý vị công việc đó. Nhưng khi xuống đến đây rồi, thay vì giúp đỡ người đó, nhóm đó làm cho thế giới tốt thêm, quý vị lại đi làm chuyện gì khác. Có khi phản lại họ nữa, vì quý vị đã quên đi lời hứa trước khi tái sanh vào trong thế giới này. Tất cả chúng ta đều như vậy. Đó là lý do tại sao quý vị thấy Đức Phật 30 năm sau mới khai ngộ. Đức Chúa Giê-xu cũng vậy. Không phải là họ vừa sinh ra liền lập tức nói, ta là Phật, ta phải đi cứu độ thế giới. Họ đều quên. Cho nên Thượng Đế mới tạo ra nhiều cơ duyên, như thiên tai xảy ra trước mặt. Hoặc có người gây áp lực đằng sau quý vị, hay thúc đẩy quý vị, hoặc có vài hoàn cảnh xảy ra làm cho quý vị đột nhiên tỉnh ngộ. Hoặc có người bạn nào xuất hiện, hoặc ngay cả người ăn mày trên đường phố, nhắc nhở cho quý vị về tính chất vô thường của thế giới này. Những người ăn mày đó, thật ra cũng là các thiên thần. Đôi khi sự đau khổ được tạo ra để thức tỉnh chúng ta.
Có người đến thế giới này để làm một sứ mạng to lớn. Có người đến chỉ để làm một sứ mạng nhỏ hơn, hầu kiếm công đức lúc làm người. Họ vừa được học tập trong trường đời và kiếm công đức để được tiến hóa trên thiên đàng và tạo được thêm một cơ hội khác để có thể tiến hóa thêm nữa. Tôi đã thường nói với quý vị về những người tị nạn Âu Lạc. Họ ở đó là theo ý muốn của chính họ. Họ muốn làm như vậy để họ có thể đánh thức lương tâm của thế giới. Cho thế giới biết tình trạng người tị nạn có thể khủng khiếp đến mức như vậy. Chiến tranh có thể ảnh hưởng đến con người và đến nhiều quốc gia, chứ không phải chỉ một quốc gia, thí dụ vậy. Và để tạo cơ hội cho những người giúp đỡ họ, cho họ nơi ăn, trốn ở, nâng đỡ họ, thông cảm với họ, vân vân, kiếm được công đức của tình thương.
Khi chúng ta thương người nào là chúng ta thương chính mình. Là thật sự nâng cao sự quang vinh của chúng ta. Không phải chúng ta giúp đỡ ai đâu, mà là chúng ta đang giúp đỡ chính mình đó. Mỗi khi làm được việc gì tốt, quý vị hãy nhớ điều này, đó chính là thiên ý, đó là điều tốt cho quý vị. Quý vị phải làm thêm nhiều điều tốt hơn nữa. Hãy yêu thương mọi người nhiều hơn, hết sức cố gắng từ bên trong, sử dụng trí huệ của mình. Đừng là một kẻ thụ động ở trong đám đông. Quý vị đã bước ra ngoài đám đông rồi. Quý vị đã làm tốt hơn nhiều rồi. Hãy cố gắng nhớ lại thêm những lời mà quý vị đã hứa với Thượng Đế và Thiên Quốc trước khi quý vị xuống đây, vì đó là lý do tại sao quý vị xuống đây.
Qua việc thiền định và qua việc quán trí huệ bằng ánh sáng và âm thanh, quý vị sẽ nhớ lại mình là ai. Và quý vị cần phải làm gì để tự thăng hoa, vì quý vị đã câu thông trở lại với trí huệ vô thượng, nhớ lại sứ mạng của mình là gì và mình cần phải làm gì. Quý vị nhớ lại, mình là thiên nhân, nên luôn luôn cố gắng thay đổi để được tốt hơn. Bởi vậy, càng ngày quý vị càng trở nên tốt đẹp hơn, càng trở nên thánh thiện hơn, càng giống thánh nhân hơn. Đó là công việc của quý vị. Lẽ dĩ nhiên, Minh Sư và các vị thánh nhân luôn luôn ở một bên để giúp đỡ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không tự cố gắng, thì dù họ có giúp bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ vô dụng. Chúng ta phải tự mình làm trước đã, rồi các thiên nhân sẽ giúp đỡ chúng ta. lực lượng của Minh Sư luôn giúp đỡ chúng ta. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong một buổi cộng tu tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 9 năm 1995 với chủ đề Dựa vào chính mình. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 11.